Sư giới luật tinh nghiêm, trì kinh không biết mỏi mệt. Chùa nằm trên sườn núi, chung quanh rừng rậm thâm u, vắng bặt mọi âm ba tạp nhạc thế gian. Sư chuyên tâm tu thiền định, gột sạch trần lao. Dưới núi có một người mất trâu, tìm kiếm mãi tới tối mà không được. Trong lên sườn núi, dường như lửa cháy sáng rực một vùng. Họ tìm đến nơi lại là chùa Trúc Lâm mà không có lửa cháy. Thường ngày có con cọp theo hầu sư, tùy đi đâu nó liền theo bên cạnh. Khi sư ngồi thiền thì nó ngồi một bên. Trong chùa nếu có vị ni nào phạm tội chưa kịp sám hối, nó gầm thét dữ dội cho đến khi nào sám hối mới thôi. Sao mà thâu đệ tử cọp? Thâu thì giả kiểu này thôi, làng nước là ai cũng sợ hết. Mà thật ra không phải là sư cố tình thâu cái duyên. Tôi cũng chưa có tu được tới trình độ này nên tôi không biết. Nhưng mà mình đọc sử á, không biết là chư ni với lại quý Phật tử còn nhớ trong sử mình ngài Quy Sơn á, ngài Quy Sơn Linh Hộ, trước khi mà đến đó thì ngài Bách Trượng cũng cho một vị là người biết về cái tướng số, xem ở trong tăng chúng ai có thể đến được núi Quy. Thì bây giờ trong đó có Hữu Tọa Hoa Lâm. Hữu Tọa đó là đại chúng biết, trên đó là Hòa Thượng Đường Đầu, kế đó là Hữu Tọa. Là vị này chữ Thủ là đứng đầu, Tọa là tọa chủ, là cái người đứng đầu hết, coi sóc thay mặt Hòa Thượng Đường Đầu, coi các việc trong chúng từ tu học cho đến các cái việc điều hành Phật sự ở trong chùa. Cho nên Thủ Tọa oai lắm. Hồi xưa mình có Thủ Tọa Trần Tung Túc là người mà giới thiệu cho ngài Lâm Tế Nghĩa Huyền đến chỗ Hoàng Bá. Còn phía bên chỗ Bách Trượng thì có Thủ Tọa Hoa Lâm, là những vị rất là nổi tiếng, đạo cao đức trọng. Vậy mà khi cái vị mà lại xem nhìn có ai có thể đến Quy Sơn thì Thủ Tọa Hoa Lâm bước ra, thì cái vị xem tướng đó nói ngài không có duyên ở núi Quy đâu. Cái đến khi mà tổ Linh Hữu ngài bước ra thì vị đó mới nói ngài đây mới đúng là chủ núi Quy. Mình tưởng đâu chủ núi Quy thì lên đó ngon lắm, ai ngờ đâu ngài lên đó chỉ có cọp beo với sư tử, sói rồi rắn rít rất là độc hại. Thì khi ngài lên trên đó này ở 7 năm luôn. Để nói chủ núi Quy là chủ như ở thành phố rồi thì ham, chứ nói chủ kiểu đó chắc chúng ta không dám lên. Nhưng mà ngài tâm tu hành, thành thử ra không có bị những cái danh lợi, những cái theo cái ham thích của người thế gian mà làm lung lay cái tâm bồ đề. Vì vậy ngài lên đó ngài ở 7 năm. Ở 7 năm thì cái việc tu tập cho riêng mình thì tốt rồi. Chẳng hạn như ở đây chúng ta nghe nói ngài cũng ở núi. Thật sự ra một người nữ mà ở núi thâm u như vậy là gan dạ lắm, phi thường lắm đó. Thì khi đó tổ Quy Sơn mới thấy là mình ở đây 7 năm trời mà không có lợi lạc cho chúng sanh. Cái tổ mới nghĩ phàm là đệ tử của Sa Môn á, thì phải trên thì cầu Phật đạo, dưới thì giáo hóa chúng sanh. Nếu như vậy đó, mình cứ ở một mình là mình không làm tròn cái bổn phận của một người sứ giả Như Lai. Cho nên rồi ngài mới đi lần xuống. Đi lần xuống coi sao mà ở đây không ai lên núi đó. Thì khi đi xuống rồi mới hay là sao? Ôi cọp beo sư tử rắn rít nó dí đầy đó. Chung quanh đó là coi như nó ở đầy đó. Thì ngài nói một câu rất là khó nói. Chỉ ngài nói chứ mình không dám nói. Ngài mới nói rằng này các thiện hữu, kêu nó làm thiện hữu thì nó mới chịu, chứ mà kêu nó tụi bay chắc là nó không tha rồi. Kêu nó cũng trân trọng lắm. Các thiện hữu, ta ở đây nếu có duyên á thì thôi quý vị dời sang núi bên kia để rồi cho thập phương tín thí ở dưới phố, dưới chợ người ta lên đây để người ta học đạo, người ta tu hành. Còn nếu như ta không có duyên á thì xin dâng cái thân này ra một bữa ăn ngon cho quý vị. Tức là nói lớn lên giữa rừng vậy, nói lớn lên mà đi tới đâu thì cũng thấy nó đầy hết á, rồi đứng nói vậy. Mà mình nghĩ thật ra là Ngài thấy nó mà Ngài đứng nói là đúng là Ngài làm chủ núi quy. Chứ còn nếu mình thấy nó là mình đã làm gì ra, mình vừa chạy vừa la. Mà do mình chạy mình la nó mới rượt mình. Còn Ngài đứng Ngài nói thanh thản vậy, nói với tư cách là một cái người bạn của nó. Ngài nói vậy đó, nếu mà tôi có duyên ở đây thì quý vị quan hỷ qua bên kia núi ở nha. Rồi nếu mà tôi không có duyên thì xin á cúng dường một bữa cơm, một bữa ăn ngon, đây quý vị cứ dùng tôi đi. Nói thanh thản thì nói xong mà quý vị nó đi hết. Sáng hôm sau thức dậy Ngài đi xuống thì thấy không còn ai ở đó hết. Thì cái danh đó, cái tiếng đó nó được đồn lan rộng lan xa, bắt đầu dân từ ở dưới phố kéo lên, thành ra đạo tràng của Ngài Quy Sơn là trên dưới 1.500 người nổi tiếng. Và chúng ta có một cái tác phẩm, bên xuất gia chúng ta có cái tác phẩm gì nổi tiếng? Quy Sơn cảnh, cảnh sách là một trong bốn bộ luật Trường Hàng mà bắt buộc chúng ta phải thuộc. Vì cái lời cảnh sách của Ngài rất hay và rất là thiết yếu, cho nên một người tu sĩ là phải học bốn bộ luật đó. Và đồng thời trong Phật Tổ Ngũ Kinh, Quy Sơn cũng là một trong năm bộ kinh đó. Cho nên rất là căn bản để cho người tu Phật chúng ta tu tập theo. Thì một cái câu nói nó cảm tới tất cả muôn thú, không phải là cái câu nói mà nó cảm, mà cái tâm nó cảm. Do cái đạo hạnh của Ngài, do tâm của Ngài mà cảm được muôn thú. Thì sư Ni ở đây cũng vậy, sống trên đó mà có một con cọp nó theo hầu, tức là Ngài cũng có tâm từ bi. Và cái từ bi nó đủ lớn làm cho chúng sinh không có sợ hãi. Còn chúng ta nhiều khi cũng có nhưng mà chưa đủ lớn, cho nên là chúng sanh nó cũng có con nó sợ mình. Chẳng hạn như là mình thấy con rắn đó, thật ra đó thì con rắn nó không phải ăn người. Mà con rắn nó ăn cái gì thưa quý Phật tử? Con rắn nó ăn con ếch, con nhái, con chuột. Nhưng mà nó là một cái loài súc sinh mà nó có cái độc nọc độc, cho nên khi nó cắn thì con người ta chết. Do vậy mình thấy nó mình sợ, mình sợ rồi cho nên mình ở cái thế thượng phong, cho nên mình làm gì? Mình đập nó chết trước. Kể từ đó mà nó cũng sao? Nó cũng có một cái phản xạ tự nhiên để mà người ta gọi là bản năng tự vệ đó, để nó phòng hộ thân. Cho nên nó vừa thấy cái sự động tĩnh của chúng ta là nó cũng thủ phòng. Nhưng mà ở đây tôi thấy vòng vòng chùa cũng rắn nhiều. Ví dụ như nó đang bòi á, mà mình đi cái tiếng mình, cái tiếng chân của mình nó xào xạc trên cái đá mi hoặc cỏ đó, là tự con rắn nó làm sao rồi? Nó rút lại. Rõ ràng là nó sợ mình, chứ không phải là nó có ý tấn công mình. Nhưng mà vì mình cũng sợ nó cắn mình chết, cho nên là mình đã ra tay trước. Nên là do cái tâm của mình mà chúng sanh nó tương ưng, tương cảm. Chúng ta thấy rất là rõ điều này. Hôm trước tôi nghe mấy cô kể lại cây khế ngay trước phòng thôi. Cây khế đó hôm trước nó xum xê, xanh, mát mẻ lắm. Mà tôi cũng thích, tôi treo mấy chậu lan chơi cho vui. Thì bữa đó tôi đi vắng ở nhà, mấy cô đang ngồi lượm mấy cái lá khô nó rụng xuống. Thì tự nhiên mấy cô nghe cái sạch, cái mấy cô nhìn lên thì cái con rắn lục nó rớt, nó đuổi cái con cắt kè. Con cắt kè nó tuột xuống, con rắn lục nó tuột xuống theo, nó rớt. Mà may là nó rớt trên cái thân cây khế, chứ không nó rớt lên đầu cái cô đó thì cô chứng đạo rồi. Mà cô nhìn lên cô thấy con rắn lục cô á một cái, cô chạy thì có con rắn lục nó cũng á một cái rồi nó cũng chạy. Tức là mạnh ai nó chạy. Hai bên cùng sợ nhau, giật mình. Và khi tôi thấy mấy cô sợ vậy là tôi cũng thấy cũng tội nghiệp không an, cho nên tôi phải mé bớt những cái nhánh mà nó rậm rạp với nó đưa vào ở trong nhà để mình tránh cái tiếp xúc thôi, chứ cũng không có làm gì nó. Mình thấy rằng cái tâm của mình á, như mấy cô thì hiền, ví dụ như sợ nó rồi chạy thôi, chứ không có cái ý đập nó hay giết nó. Chứ người đời mà thấy rắn là sao, chụp giết liền. Thanh niên tôi nghĩ ha, mấy chú làm cho chùa biết là mấy chú cũng hiền. Mấy chú này hồi xưa thì dân bình thường ở đội ba trong này, mấy chú đây dạng lắm, thấy rắn là bắt á, và có khi họ cũng ăn rắn. Mà từ khi làm vườn ở đây có những cái con rắn mà nó vô nhà mà nó to, mấy cô sợ, mấy cô nhờ mấy chú bắt thì mấy chú mới bắt, còn không là thôi mấy cô giao nha, gặp rắn không được giết. Thành thử biết là mình cũng hiền, cho nên con rắn ở đây nó gặp mấy cô nó không có nhào tới mà nó thụt lùi, nó giống mấy cô. Tại vì mấy cô thấy nó mấy cô cũng thụt lùi, chứ mình thấy tâm tâm tương ưng thật sự là như vậy, chứ nó không phải là tự nhiên nó thấy mình nó bổ tới đâu. Khi nào mà mình đụng tới nó mới bổ tới. Thì ở chỗ này mình thấy, mình nghe nó con cọp, mình nghĩ là con cọp là mình sợ, tại vì con cọp nó ăn thịt. Nó ăn thịt, nhưng mà mình đọc trong sử mình thấy rất nhiều trường hợp cọp nó hầu cát sinh. Thì điều này mình thấy do cái tâm thôi. Vì cái tâm của chúng ta nó còn tạo nhiều nghiệp, cho nên rồi chúng sanh nó không tin tưởng mình. Ở đây theo như cái truyền sử để lại thì sư sống ở trên sườn núi, chung quanh rất là thâm u. Đại chúng thấy người tu ngày xưa cho tới bây giờ cũng vậy, thưa đại chúng. Thật sự ra cái cảnh núi non nó hợp với lòng quê, nó hợp với lòng của người xuất gia hơn. Ở đồng bằng phố thị mà cũng ở sâu sâu trong cái chỗ vắng này thì cũng dễ, chứ ở ngay chợ búa rất là khó tu. Bởi tôi cũng thông cảm cho quý Phật tử. Quý Phật tử vừa ở chợ búa mà vừa phải đối diện với cuộc sống, mà còn phải sinh hoạt với gia đình nữa, thì tất cả những thành viên trong nhà là những người đang sống ngoài đời sống thế gian, mỗi người mỗi tánh mỗi ý, mà mình muốn tu mà nhiều khi thành viên trong gia đình chưa muốn tu, thì quý Phật tử gặp khó khăn là chuyện đúng như vậy đó. Cho nên mình thấy quý Phật tử mà tu được thì cũng thật là ý chí thật đáng khen ngợi, chứ không dễ dàng gì. Người tu thường là phải lánh lên núi rừng, vì cái cuộc đời là giả vậy đó, nhưng mà nó cứ giả hết đời này qua đời khác, nó quay mình vòng vòng vậy đó. Nói giả nhưng mà chúng ta không biết chừng nào ngộ đạo đó thì mới cảm được cái giả của nó. Chứ bây giờ thì chúng ta vẫn thấy sao, vẫn thấy mệt nhọc lắm đây. Khi vui vui lắm nổi, khi buồn buồn thê lương, phải không? Chứ đâu có phải là mình nói giả rồi mình thánh thơi, mình tự tại. Mình cũng không có tự tại, mình có khi mình phiền não dậy trời. Nếu mà nói giả thì mình đâu có phiền não dậy trời, nhưng mà mình phiền não dậy trời. Cho nên rồi chúng ta phải có cái duyên, tránh duyên để tu hành. Có cái tác phẩm là Sáu Cửa Vào Động Thứ Thất, trong đó có một cái phần là tránh duyên. Tôi hướng dẫn lớp học này, tác phẩm này xong rồi chúng ta sẽ học qua Sáu Cửa Vào Động Thứ Thất, rất hay, của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái đường đi nước bước từ ngày xưa đó, người bản lĩnh nhất dĩ nhiên là Đức Giáo Chủ mình rồi, Đức Phật rồi. So với mình thì Đức Phật hơn mình nhiều nhiều lần, mà Đức Phật cũng không dám ở tại nhà mà tu, chứ phải không? Cũng phải lên rừng núi thâm u. Để nói lên điều gì? Để nói khi mà chúng ta phát tâm xuất gia tu hành thì chúng ta phải tránh duyên, chặt bớt mọi cái dây mơ rễ má trong lòng của mình. Ở bên ngoài cũng tránh, ở bên trong cũng tránh. Như vậy cái việc tu nó mới tiến. Còn nếu mà chúng ta ở bên ngoài không tránh, bên trong cũng không tránh thì cũng bằng như ở ngoài thôi. Cái việc tu hành chúng ta nó khó có tiến. Cho nên ở trong thiền viện đó, nhờ có thời khóa, nó có thanh quy để nó ngăn chặn bớt các cái duyên sự, rồi thân nhân đến thì thăm viếng cũng chừng mực, chứ không phải là mình ngồi từ sáng tới chiều mình tiếp, rồi mình tiếp vậy là mình nghe hết toàn bộ chuyện gia đình, rồi nói này nói kia, rốt cuộc lại là tâm của mình nó lao lung quá thì mình đâu có tu được. Vậy nên nó cũng y như cái hồi mình chưa xuất gia. Trên thời này mình tu đã cách xa thời Đức Phật nhiều lắm, về cái chất lượng nó cũng không có được bao nhiêu, mà rồi còn tạp nữa, thì cái này nó chưa có đúng với lại đời sống phạm hạnh. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta tu tập thì chúng ta cố gắng sống ở trong cái duyên mà Phật đã chỉ dạy, các bậc thiện hữu tri thức đã tạo ra cho chúng ta. Như quý cô ở đạo tràng thì yên ở trong thất của mình, rồi tu tập theo thời khóa cho nó trang nghiêm. Còn ni chúng ở thiền viện thì sống hòa hợp theo cái quy chế của thiền viện, như vậy thì nó yên à. Mà mình ra khỏi cái đó là nó bất an liền. Ở đây thì chúng ta đọc, chúng ta thấy các sư ngày xưa tu hành lúc nào cũng giới luật tinh nghiêm, tu tập không biết mệt mỏi. Nhờ vậy đó mà nó có cái thần lực. Có thể nói đó, cái điều này tôi thấy rõ lắm với rất nhiều, bậc cao tăng. Những vị nào mà trong suốt cuộc đời tu hành mà giới luật tinh nghiêm, thường cái năng lực của quý vị này nó lớn, và quý vị này ít có nói, không có chuyên về thuyết pháp đâu mà chỉ trì luật thôi. Thì những vị trì luật này thường là thú giữ đồ rất là quý kính, mà thú giữ còn quý kính huống gì người. Và những cái vị này không có sợ chết, cho nên là trong những cái cuộc mà tao loạn của xứ sở của quý ngài, hay là ngay chỗ cái vùng địa phương quý ngài ở, một khi mà có cái tao loạn gì đó, quý ngài cho tăng chúng ai muốn đi cứ đi tránh nạn, quý ngài cứ ngồi lại tại đó rồi tu hành đó, muốn tới gì nó tới. Nhưng mà thường như vậy là không ai chém được quý ngài, giặc tới là cũng phải buông đao. Cái công đức tu với lại cái giới luật của quý ngài nó thể hiện, nó thành ra một cái sức mạnh phi thường, mà nó cảm hóa được thú dữ. Khi mà mình đọc như vậy thì mình biết được cái năng lực của người tu này lớn lắm, chứ không phải là có cái bùa phép gì đâu. Nên đại chúng thấy có những người mà mình thấy rất là cứng cỏi, rất là ngang tàn, ta nói là chọc trời khuấy nước, vậy mà gặp các bậc cao tăng tự nhiên sao? Tự nhiên hiền bất ngờ luôn á. Tự nhiên rồi hồi đó tôi nghe có một vị đó là nam, là một nhà trí thức, trước đó là chưa có tin Phật và chưa có phải là đệ tử trong thiền môn. Vị này không có, ông nói là không bao giờ ông chắp tay, không bao giờ chắp tay đối với lại tượng Phật trên chùa và đối với bất cứ vị hòa thượng nào. Vậy mà lần đó nó nghe người ta đồn hòa thượng Trúc Lâm ấy, ông cũng hiếu kỳ, ông đi tới từ xa xa, thì ông cũng chưa có vô gần cái phương trượng của hòa thượng, ở xa đứng nhìn thôi. Để rồi thấy người ta tới, rồi người ta lại, rồi người ta đi ra, rồi nhìn thấy sao mọi người có vẻ vui vẻ quan hỷ, ông mong men đi vô để dòm thôi. Rồi cái đi vô để ngó cái ông hòa thượng đó, ông sao mà người ta làm dữ vậy. Thì đi vô tới gần tới nơi, cái thầy nhìn ra, ổng nhìn vô cái thầy nói: đạo hữu tìm ai? Ông bất giác ổng chắp tay ổng xá: con tìm thầy. Rồi kể từ đó là ổng trở thành một người đệ tử theo sát chân hòa thượng, theo sát tới mức là lúc nào cũng muốn sát thầy. Ổng nói là không có cái lý giải nào, nên tự nhiên ổng vừa thấy mà một cái câu hỏi của hòa thượng vậy thôi mà chuyện ổng không làm chủ được, không làm chủ được mình luôn, tự nhiên chắp tay sát một cái rồi riu riu đi vô, mà cũng không hiểu tại sao mình như vậy. Thật ra đó là gì? Đó là công đức, đó là đạo lực. Mà với ngày xưa những cái vị mà người ta chứng đạo, người ta gọi là thần lực. Từ cái tâm từ đó, chứ hòa thượng đâu có thần thông cái kiểu gì đâu. Hòa thượng từ bi, rồi thấy đi vô mà cái kiểu nhìn hơi hơi làm như là hơi lạ lạ đó, rồi hòa thượng tưởng đâu tìm ai, nghĩ chắc cái vị này muốn tìm ai, rồi hỏi là có gì giúp đỡ. Mà ngài hỏi hiền, hỏi vui vậy. Chính cái tâm của ngài đó nó chuyển được. Nên chúng ta thật sự ra nhiều khi mình muốn nói, nhất là quý vị ở ngoài có con, nhiều khi hay đến than với tôi là: con buồn quá cô ơi, hồi nhỏ con cưng nó nâng niu dỗ về, rồi lớn lên tự nhiên cái nó xây ngang qua, bất hiếu ngỗ nghịch, làm con đau lòng quá, buồn quá. Hỏi bây giờ làm sao? Tôi nói thật sự là tôi cũng không biết gia đình nó làm sao, nhưng mà tốt hết là Phật tử cứ tu đi, tu tới đi. Giờ làm gì nó không được thôi làm mình đi. Chứ giờ biểu làm sao mình cũng không biết làm sao. Cái chuyện mà cái nghiệp lực của mỗi người, chúng ta không có thể nào mà can thiệp nổi. Bởi vì sao? Bởi vì mình can thiệp chuyện mình chưa rồi. Nói tới đây cái tôi nhớ có một cái câu chuyện nhỏ này. Có một nhà triết gia đó, lúc mà tuổi còn thanh xuân, tuổi trẻ, ông rất là hăng hái. Ông mới nói là xin Thượng Đế ban cho tôi một cái sức mạnh để tôi có thể chuyển đổi cả cái thế gian này. Vì ông rất là nhiệt tình và ông thấy nó có nhiều cái sai trái lỗi lầm chướng mắt quá, cho nên là ông muốn chuyển đổi hết những cái sai trái trong cuộc đời này. Thì cho tới khi ông đến tuổi trung niên mà ông nghiệm tới nghiệm lui ông cũng không chuyển được ai hết á, cái ông xin Thượng Đế lại. Ông nói xin Thượng Đế á, nếu mà thương đó thì xin cho tôi có được sức mạnh để tôi chuyển đổi mấy người thân trong nhà tôi thôi, chứ tôi không chuyển hết cái thế gian này, tôi chuyển không nổi, tôi chuyển giùm mấy người ở sát bên tôi thôi. Mà ông sống cho tới già ông cũng không chuyển được người nào. Lâu đông già quá rồi ông nói thôi bây giờ tôi xin đơn giản thôi nha, tôi xin Thượng Đế cho tôi có sức mạnh tôi chuyển cái thân già của tôi. Tôi chuyển chính tôi thôi. Nói xong rồi là hết giờ, chuyển cũng không được luôn. Chúng ta thấy cuối cùng cái mấu chốt là chuyển ai? Là chuyển chính mình thôi. Chứ chúng ta đâu thể chuyển được người khác. Mình đây mà còn chuyển không nổi đây nè. Khi mà mình nghe được cái điều đó, mình ý thức được cái công việc của mình. Mình ý thức công việc của mình để mình làm cho nó đúng, chứ không ra mình làm ở ngoài đời người ta dùng cái từ là gì? Tào lao. Tức là mình làm cái chuyện không đâu vậy đó, cái chuyện của ai thì như vậy là phí sức mà nó cũng không có lợi ích gì đâu. Cho nên là trong đạo chúng ta thì Phật hay nói là mình phải sao phán văn tự kỷ này, để cho chúng ta làm cái việc nó vừa với lại cái sức của mình, nó vừa với bổn phận của mình và nó vừa với cái thời gian mình có mặt. Thời gian mình có mặt rất ít, cho nên rồi chúng ta đừng có để nó đánh mất quá nhiều, nó phí. Thì chúng ta thấy là nhà chư sư ở đây có những cái công phu mà ảnh hưởng đến chung quanh như vậy, nó cũng trở thành ra một cái nghi biểu cho chúng ta tu hành theo. Thật ra tôi có một cái tiếc nuối là sử của thiền sư Ni hành trạng ít quá, không có gì để chúng ta học nhiều, thì chúng ta phải chắc ngót mà học. Bây giờ đọc như vậy thì chắc ngót cái gì? Chắc ngót rằng sư đây như thế nào mà con cọp nó theo hầu, còn mình như thế nào mà con chuột nó cũng chạy. Con chuột nó có chút xíu thôi, nó hiền queo mà nó thấy mình nó cũng sợ muốn chết. Mà trong khi con cọp nó như vậy đó mà nó cũng hầu, thì từ đó mình kiểm lại cái tâm niệm của mình. Tâm niệm mình chưa có thuần, tâm niệm mình nó chưa có hiền, chưa có đủ tứ vô lượng tâm. Thôi không có xin chi tới tứ vô lượng tâm, tôi xin nhất vô lượng tâm thôi. Đố đại chúng, tôi muốn xin một trong bốn cái đó, là tôi muốn xin cái nào là vô lượng? Xả vô lượng tâm, một cái đó thôi, rồi tính gì tính, không nói chi nhiều. Để mà chúng ta tịnh hóa được chúng ta rồi, chừng đó tự nhiên là mọi cái duyên bên ngoài nó đều xuôi theo, thuận theo. Thật ra thì cũng phải nó xuôi thuận theo cái hình thức bên ngoài, mà khi lòng mình an rồi thì cái duyên nào mình cũng thấy ổn vậy thôi. Cái kiểu nào thì mình cũng có được một cái thông cảm để mà mình hòa hợp, nhưng mà không phải là mất mình. Người tu thì như vậy đó, cũng có kiểu hòa hợp. Thiền sư ngày xưa có nhiều người kiểu hòa hợp thấy dễ sợ lắm nha. Các bạn như bây giờ ở trong rừng núi ha, tu tập đạo cao đức trọng danh vang khắp cõi, tới vua cái rồi vua quý trọng quá mới cho người đến để thỉnh về triều vấn an sư hỏi đạo lý. Có nhiều sư đi, có nhiều sư không đi. Không đi sao? Thưa lại một cái tin là bần tăng trong người nhọc nhằn, cho nên xin phép được ẩn yên nơi núi rừng. Thì nếu mà vua là một vị Phật tử thuần thành thì như vậy sẽ gửi tử y hay là cái gì đó, áo mão gì đó tới để mà cúng dường, ban cho cái này cái kia. Còn nếu có nhiều vị vua chưa thuần thành thì sao? Cảm là bởi vì bởi vì có cái tội khí khi quân, thành thử ra đó có nhiều vị sứ giả sợ, ví dụ đến nói là bạch hòa thượng và vua xin thỉnh ngài về triều, cái ngài nói ta không khỏe, về thưa lại với nhà vua đi. Cái mấy sứ giả sợ bạch hòa thượng, vua đây cứng lắm á, vua nghiêm nó, ý muốn nói là ông vua không có thuần á, cái ngài không về là coi chừng nguy. Thì ngài hòa lắm, ngài nói vậy hả, từ ông về trước đi, ta theo sau. Nói vậy đó, quý Phật tử biết làm gì không? Sứ giả vừa đi là ở đây tịch liền, khỏi cần bất tử, hòa đó, hòa mà không mất. Những cái hòa của người tu nó dễ sợ như vậy đó. Nếu mà thấy gắt gao quá thì thôi, mình cũng tùy duyên, nhưng mà tùy duyên làm cho người ta không có cảm, làm cho ông đi thỉnh á, ông không có sợ, sao ông có tội nữa. Sứ quân về trước đi, bằng đạo theo sau. Rồi sứ quân đi về tới kia là ở đây được tin là thiền sư đã thâu thần nhập diệt, không có phiền não. Vì chúng ta nhiều khi sợ, nhiều khi thế này thế kia, cái lo sợ đó chứng tỏ là cái đạo lực của chúng ta còn kém, ráng tu. Cho nên tu tốt rồi á thì quý Phật tử bớt sợ nhiều lắm, tu càng giỏi thì càng ít sợ, cho tới cuối cùng mà tu đủ rồi đó, đủ đô rồi là chấm dứt sợ hãi. Bởi vì sao? Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Cứu cánh niết bàn thì có hai cái loại, một là còn sống thì gọi là hữu duy niết bàn, mà nếu không sống thì vô duy niết bàn, tức là không sợ chết. Thì như vậy là vô hữu khủng bố, vô quái ngại cố. Không có cái gì mà ngần ngại, không có cái gì khủng bố. Thành thử ra thưa với đại chúng đó, cái định hướng của chúng ta nó rõ ràng lắm. Chúng ta tin tu hành sao mà để cho chúng ta đừng có sợ hãi nữa, nghĩa là chúng ta phải thấu được, chiếu được, soi cho được ngũ uẩn dây không, bằng chính cái trí tuệ của mình, bằng chính cái trực giác, để rồi mình sống thật sự như vậy, chứ không phải là mình hiểu trên văn tự. Cái điều này chúng ta dễ kiểm tra lắm. Ví dụ đi xét nghiệm mà thấy rằng có một cái con A, con B, con C gì ở trong cái gan đó, hay là có một cái tế bào thích nữ mới tinh ở trong cái, ở trong cái một cái bộ phận nào của chúng ta đó, mà trong lòng bình an thì đúng là chiếu khiến ngũ uẩn dây không rồi. Bây giờ tụng kinh nào ào mà vừa nghe có cái con nào đó là tự nhiên quýnh hết, chết rồi bây giờ con đi ai, con phải tới ai, con phải làm gì, trong lòng lo lắng linh tinh thì là chưa có dính dáng gì hết. Cho nên cái việc tu tập chúng ta kiểm tra cũng dễ lắm. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có bảo vệ cái nhân duyên hữu hạn này để chúng ta tu tập. Chúng ta không có phá pháp thế gian, chúng ta cũng không tự hủy hoại thân thể, nhưng mà chúng ta không sợ hãi vậy thôi. Tôi cũng thường động viên chị em, và đặc biệt là khi tôi nghe chị em bệnh là tôi cũng đi tìm thầy tìm thuốc, tôi cũng nói đi uống thuốc đi con, rồi tôi hỏi thăm thuốc, tôi mua cho đi chúng uống. Nhưng mà uống thuốc cứ uống thuốc, bệnh còn hết kệ nó. Nhưng mà chúng ta làm tròn cái duyên, chúng ta tu chưa rồi thưa đại chúng. Xin nhớ là sao? Tu chưa có rồi. Nhà thiền hay nói về những cái kết quả hết sức là tự do tự tại, sống hết sức là thống phái, bởi vì cuộc đời là huyễn là giả. Nhưng mà nhớ là chiếc thuyền mà đang giữa dòng, chưa có vô tới bờ mà sao? Mà tự nhiên nổi hứng đứng trên nước luyện thiền thì chuyện gì xảy ra thì đương sự tự biết. Còn cái người mà người ta sao đến bến rồi người ta mới bỏ thuyền, còn chúng ta thì chưa, cho nên rồi chúng ta cũng phải giữ lại thanh quy nè, giữ lại cái duyên tốt, bỏ những cái duyên xấu, tu hành như vậy đó thì chúng ta mới là đúng là người có trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta cứ nói là các thứ đều huyễn rồi chúng ta phóng túng cũng không đúng. mà các chúng ta cứ nói là thôi phải giữ thân này để tu hành rồi chắc cũng không đúng. Nó vừa chừng. Hôm nọ sư có việc đi xuống núi, đi đường gặp bỗng gặp một người nữ ở miền Bắc tên là Cửu Văn Khương, quê ở Bắc Bình, hỏi chuyện nhau thân mật như người bạn cũ. Cô vì hâm mộ Phật pháp, nghe phương Nam Phật pháp mở rộng nên trốn tìm sang đây cầu xin xuất gia. Sư cảm mến thâu nhận về chùa cho xuất gia. Cô cố gắng khổ tu như sư không kém. Hai vị không cần ăn cơm, chỉ ăn mè bắp mà thôi. Tiếng đồn đến kinh đô nước Lỗ, họ tôn xưng là bậc thánh nhân, sai người đến rước đón hai vị. Hai vị vì không thích ở biên cảnh, tức là ở bên cảnh, bên là biên là cảnh bên. Cái cảnh này là muốn nói gì? Cảnh phồn hoa, cảnh cố đô, đế đô, nên tính tìm cách cho họ chán ghét. Khi vô Lỗ thiết trai thịnh soạn cúng dường, hai vị ăn uống coi như thích thú, khiến họ bớt lòng kính trọng. Được cơ hội tốt, hai vị xin lui về chỗ cũ. Cái này cũng tùy duyên á, mời đến không đến cũng thấy phiền, cho nên đến. Hồi trước thì được kính trọng là vì không có ăn nhiều, không ăn cơm, chỉ ăn sao? Ăn mè, ăn bắp vậy thôi, tu khổ hạnh. Nhưng mà bây giờ về thiết trai sao ăn quá chừng. Ăn quá chừng cho nên là vua không kính trọng nữa, không kính trọng cho nên thôi không giữ lại. Nhờ thế mà hai vị được chạy về chùa cũ. Ở đây cũng là một cái phương tiện của quý ngài. Nhưng mà đừng có ăn gian cái phương tiện này nha, rồi mai mốt là mình ăn thôi là ăn cái người ta nói chứ trời ăn dữ vậy, nói tôi mật hạnh đó nha, tôi ăn cho tôi giả bộ ăn dữ đó. Thì cái này không trúng. Cho nên là chúng ta thấy là về sử của các ngài là cũng có nhiều cái công hạnh. Ở Trung Hoa thì tôi nghe rất nhiều cái trung hạnh lạ, nhưng mà bên Việt Nam thì có sư Tuệ Thông á, sư này cũng là sư nữ ở trên núi. Thì khi ngài tu thì ngài lên trên núi cũng có con cọp làm hầu ngài. Ngài ở Việt Nam đây, khi mà đệ tử thương nhớ quá lên thỉnh về, lúc đó già yếu rồi không chịu về dưới này cho chăm sóc, cứ ở trên hang trên động trên núi. Khi đó đệ tử lên năn nỉ lắm, sau cuối cùng về thì hay dù dân dân rồi đó, ai mà có bệnh gì tới là cứ bứt cái cọng cỏ cọng cây gì đưa là họ uống là hết. Cái phước của người tu mà mình bứt mình đưa họ uống không hết. Cho nên là người ta trị bệnh người ta cũng nói là ta dùng từ mát tay, thì ra đó là y đức á. Cho nên khi mà sư mất rồi đó thì sư có nói là ta mất rồi thì các con cứ đem xương này, đem thân ta cứ liệng ngoài đại trong rừng cho chúng sanh nó ăn. Tại vì trong suốt thời gian ngày ở trên núi trên rừng ngày thương á, ngày thương chúng sanh trên đó, cọp sói beo gì cũng làm đệ tử hết. Thì đệ tử không nở cho nên là mới nhập tháp. Sư thì sư khi vô tháp rồi không biết sư làm sao mà nó lòi ra được khúc xương. Thì lòi ra cái khúc xương đó, bất cứ ai mà bệnh đó đến chỉ cần mài rồi bỏ vô nước uống là hết bệnh. Là sư đó, sư Việt Nam, sư nữ. Thì chúng ta có cái thiền viện Tuệ Thông ở Đạo Tràng Thường Chiếu đó, lấy cái tên của thiền sư Ni đó. Cho nên là cái tu hành của những vị đạo cao đức trọng nó có nhiều cái thần lực, cái diệu dụng. Nó mang cái tính hơi huyền bí, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì có lẽ là từ cái tâm các ngài, cho nên cái phước nó siêu cảm. Như quý Phật tử thấy rằng ở ngoài đời người ta hay nói cái câu là muôn sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Tôi thì tôi xin sửa lại một chút, muôn sự tại nhân mà thành sự tại phước duyên. Do có phước có duyên thì nó thành tựu mà thôi. Có một lần đó Hòa Thượng Trúc Lâm, ngài nói chuyện với quý thầy cô. Lần đó thì ngài cũng sinh đất ở Đà Lạt, ngài sinh lâu lắm cũng chưa được. Cái thì quý thầy cô cũng hơi ngán. Cái Hòa Thượng mới nói thôi mình cũng không có cần mà phải trông đợi nhiều làm gì. Thầy nghĩ rằng mình có phước thì được, không phước thì thôi. Thầy đâu có tài cán gì, thầy chỉ đấu phước. Nếu như thầy có phước thì được, còn không có phước thì cũng phải chấp nhận cái duyên của mình. Thôi các chú đừng có lo lắng nữa, đừng có ưu tư nữa. nói xong cái được liền. Tức là mình thấy cái phước của hòa thượng lớn tới mức bây giờ có một mình ngài thôi mà nuôi một cái là thả ra là toàn bộ cái thiền phái Trúc Lâm của ngài đều núp bóng của ngài thôi, mà tất cả tăng ni mà nó cái hơi của Trúc Lâm để hai chữ Trúc Lâm vô cái là ăn ké cái phước của ngài, ăn mênh mông luôn. Thì bây giờ nguyên cái này cũng ké hết đi, thì chúng ta đang ké cái bóng của hòa thượng. Có thể nói ngày hôm nay quý chư ni và Phật tử thì như thế nào tôi không biết, nhưng mà riêng bản thân tôi ngày hôm nay mà được một chút cái niềm tin với Phật pháp và một chút niềm vui tu sống với huynh đệ là nhờ ân đức vô lượng vô biên của thầy, của hòa thượng Anh Sư. Phước lớn lắm, mà nói phước là mình không có so kè được, không có ai mà so kè được cái vấn đề phước hết á. Mà cái phước này không phải là chúng ta tạo trong đời này đâu, có khi chúng ta tạo đời trước. Do vậy mà quý Phật tử làm cái gì đừng có phí sức mà buồn phiền. Nếu mà thành công á thì cũng biết do có một chút phước, mà phước thì phải là phải tạo chứ không phải phước mà cứ xài, nó giống như tiền vậy đó. Phước thì nếu có phước thì chúng ta lại tiếp tục tu tạo phước lành, còn nếu mà nó không thành công thì càng tu nhiều hơn nữa, tại vì nó ít phước. Giống như người nghèo á, mà họ có cái ý chí họ muốn khá lên thì họ phải cố gắng làm lụng để mới có tiền. Thì chúng ta cũng vậy, trong cái cuộc sống giống nhau, tương lân với nhau như vậy, mà trong chùa cũng cùng một cái thầy là cũng cùng một chùa nè, cũng ăn một mâm cơm nè, mà sao có người ăn được có người ăn được đó. Rồi có người mạnh khỏe có người bệnh hoạn, cũng đồng tuổi tác với nhau. Rồi có người sao tâm hồn nó thanh thản, có người tâm hồn sao nó có vẻ ủ ê buồn rầu đó. Thì đó là do mình ít phước, tự mình là mình làm trở ngại mình, là tự mình chướng mình vậy à, chứ có ai mà chướng mình đâu. Có khi mình thấy trời mưa cái mình buồn, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Phật thì nói hiểu chứ, tôi buồn là bởi bất giác nên tôi buồn, không giác ngộ, không có tỉnh táo vậy. Chứ đâu có gì đâu mà buồn. Nên là người tu mà nói buồn thì cái này là không được. Người tu thì phải tỉnh, bình thường đó. Như vậy. Mà thật ra đó, mấy cái câu này có một chữ, hai chữ mà ta đổi hết một đời, thưa đại chúng. Đổi hết một đời tu tập rồi mới thấy được cái niềm vui của nó, mới thấy được cái niềm tin, sự phấn khởi của nó. Nhưng mà có cho nên là tới bây giờ Phật pháp mới còn. Từ ngày xưa chúng ta học không hết, nếu mà chúng ta học hết chúng ta sự thấy sự để lại rất nhiều vị từ công phu tu hành mà có được một sức mạnh phi thường, có được một nguồn năng lực phi thường và có được một cái tinh thần dấn thân phi thường. Một khi mà có cái tinh thần dấn thân rồi là không có gì cản trở được các ngài, bởi vì đó là một tinh thần xả ngã. Dấn thân là vì lợi ích của chúng sinh, mà muốn làm lợi ích cho người thì phải quên đi cái bản thân của chúng ta. Cho nên là các vị mà đã có được cái phong thái này rồi thì các ngài làm chủ được, không có còn lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên trở lại cái vấn đề mà tôi nói là các nhà tu thì thích ở nơi núi rừng yên tĩnh, cho tới hai sư đây cũng thích như vậy, không muốn về ở nơi phố thị phồn hoa, là một điều để chúng ta suy ngẫm và học hỏi, nhất là chư ni trẻ nữa. Quý huynh đệ tu hành thì phải biết sợ nghiệp lực. Tôi từng chia sẻ với đại chúng về hai chữ nghiệp lực, phải không? Tôi nói là nói giả đó, nhưng mà sao nó mạnh đó. Hiện tại xin hỏi đại chúng, chúng ta đang có hai thứ tồn tại song hành, một là nghiệp lực, hai là đạo lực. Xin hỏi cái nào mạnh hơn? Đó, biết rõ luôn à, biết rõ là nghiệp lực mạnh hơn. Như vậy thì cần phải có sự bảo vệ của tha lực, bởi vì nó đang nghiệp lực mạnh hơn, thưa phải không? Thì phải có cái lực của bên đạo hỗ trợ, cho nên cần phải được bảo vệ trong đâu? Trong giáo pháp, ở trong đại chúng, trong cái sự tu tập của chúng ta. Nên đi chúng, đặc biệt là quý vị trẻ, lúc nào cũng vậy, nhớ cái đạo nghiệp của chúng ta là trên hết. ở ngoài đời không có gì vui đâu, nếu vui thì mấy trăm vị ở đây người ta không vô đây giờ này. Tôi nghĩ vậy. Thấy Phật tử về tu cái khóa chư ni càng ngày càng đông, tại tại vì trong này nó vui hơn ngoài đời. Tôi nghĩ vậy, không biết phải không. Chứ nếu mà ngoài đời vui hơn thì người ta ở ngoài, người ta không vô đây đâu. Cho nên quý cô trong nhà mình không vì lý do gì mà ở đây mà lại không tu được, mà lại hướng vọng về cái chỗ khác. Mà tu được thì sao? Tu được thì lúc nào tâm của ta cũng, nó cũng thanh tịnh, an vui. Nhưng mà xin hỏi lại, chúng ta có lúc nào cũng an tịnh, an vui hay cũng có khi chúng ta phiền não? Chúng ta cũng phiền não. Có rất nhiều câu trong kinh Phật nhắc nhở chúng ta đã biết là vô thường, vì sao lại phiền não? Đã biết là duyên hợp, vì sao lại phiền não? Đây là những câu thức tỉnh để chúng ta đừng có quên. Và khi tu hành thì phải lo nhiếp niệm mà tu, đừng có tán tâm. Tán tâm mà nghĩ cái này nghĩ cái nọ nhiều quá thì khó tu. Điều chuyện này là chuyện của ai người đó nấy biết. Chuyện vọng tưởng thì nó phức tạp, tuy phức tạp mà nó có một kiểu thôi, một kiểu là nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Vọng mà đã gọi là vọng thì không có thật, cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ thứ này thứ kia. Như sắp sửa an cư rồi, chuẩn bị vào an cư là chúng ta phải dồi mài tất cả những cái tạp nhạp đó bỏ qua một bên, tập trung tu hành. Hồi xưa 3 tháng an cư được xem là 3 tháng để có cơ hội chứng đạo của các vị A-la-hán. Tại vì những ngày trước đó thì cứ đi khất thực, đi tới đi lui, nói vậy đó chứ rồi tu cũng không bằng ngồi tại chỗ. Nhờ 3 tháng mùa mưa Đức Phật không cho đi, sợ dẫm đạp côn trùng, ngồi lại tu thì các thầy, các cô mới gia tăng cái thiền quán. Và nhờ cái sức mạnh mà gia tăng đó, đó, cho nên là thường là sau 3 tháng an cư là chứng đạo. Vì vậy bây giờ tới mùa hạ đó, giáo hội người ta cũng yêu cầu chúng ta phải tập trung về một chỗ. Tại sao? Tại phải tập trung mới được sự bảo hộ. Để chúng thấy rõ nè, hồi sáng tới bây giờ, giờ nào vào giờ đó, nhờ có đại chúng cho nên mình theo răm rắp. Chứ một mình thì dễ, thưa phải không? Một mình thì có khi mình cũng lam qua, lam lại. Tức là mình bị lam nham đó. Giờ này thì mình làm hơi nhích một chút, hoặc là hơi thiếu một chút, hoặc là thừa một chút, rồi nó không có đúng. Như vậy công phu nó bị hạn chế. Như quý cô thấy, cái việc tu tập chứ nó cũng đều đều, nó khó lắm nha. Lâu lâu mà nổi hứng tu lần thì tu được, chứ mà ngày nào cũng tu thì sao, thì khó. Nên có nhiều vị trước khi xuất gia nói con ngồi thiền ngon quá, mà sao con xuất gia thời gian vô ngồi thiền ngủ thôi là ngủ. Ngồi ngon là khi nào ngồi tự do nó mới ngon. Tức là thích thì ngồi, không thích thì thôi thì nó ngon. Nhưng mà vô chùa bắt ngày nào cũng giờ đó cũng phải ngồi, buồn ngủ cũng ngồi, không buồn ngủ cũng ngồi, thì chừng đó mới thấy sao, mới thấy gian nan lắm. Không có cái gì mà nó mạnh mẽ bằng cái con ma ngủ. Mà khi mà nó tới rồi là họ bất biết, ngủ xong tính. Bây giờ mà có thỉnh nguyện, có quỳ hương, có sám hối chuyện đó tính sao? Bây giờ ngủ cái đó là tính gì tính? Nó tới hồi nó mệt tới mức và nó trì con mắt của chúng ta, nó cũng là một cái loại mà nó khảo đảo chúng ta. Cho nên là mình thấy rằng người tu hành á, nó không phải khổ như người đời, nhưng mà nó khó. Vì vậy người ta cũng ngán, không dám đi tu, chứ không phải giỡn. Mấy cô ngoài đời nó khó cái chuyện là làm ăn buôn bán, hoặc là đối đầu, hoặc là gia đình lăng xăng lộn xộn. Nhưng mà mấy cô đây đó, nó nhẹ nhàng lắm, nó không có gì để đối đầu ngoài cái chuyện 3 giờ thức dậy bắt đi ngồi thiền là cái đối đầu lớn nhất của mấy cô trong đây. Mà Phật tử nói là ngồi thiền sướng muốn chết, sướng muốn chết chứ đâu phải sướng muốn sống. Ở ngoài đấy ham thì chứ vô đi rồi biết. Thấy vậy mà nó lại khó. Rồi tu mà lâu lâu mà nó buồn quá, không cho đi chơi đâu hết, cũng thấy buồn. Nên rồi thiền viện lâu lâu không biết cho mấy cô đi đâu. Lâu lâu rồi chờ có dịp Như vừa rồi Hòa Thượng ở trên Đà Lạt có 3 tháng, cái rồi tôi ăn ké đó, đi thăm thầy, cái dẫn đi, trộn mừng thấy thương vậy đó. Thấy tội nghiệp. Bởi vì cái chứng đạo nó chưa có nè, chưa có niềm vui trong đạo thì nó phải lượm bớt lại mấy cái niềm vui mà nó giống hệt ngoài đời thì coi kỳ, cho nên nó mót mót lại. Tại vì đi chơi ở ngoài phố thì bây giờ mình đi về chùa mình chơi, mừng thấy thương lắm. Đi xuống cái vườn hoa Đà Lạt, cái tôi ngừng lại nó cho xuống vườn hoa Đà Lạt, mừng thôi là mừng hết á. Rồi có một cô nói tôi một câu mà tôi thấy cũng thấy thương á. Tức là lâu lâu á, được cà rem á, mua cà rem cho người cái cà rem, mà mỗi lần cà rem về là mắt sáng trưng vậy đó. Ngộ ghê, ngồi thiền mắt tối vui mà sao thấy cà rem mắt sáng trưng nè. Có một cái gì nói một câu mà tôi cũng bất ngờ, nói thưa thầy sao con không có hiểu, thầy biết hồi đó ngoài á, con đi làm á, con làm có lương lắm thầy, lương con khá lắm. Cái chuyện ăn cà rem đối với con đồ bỏ, mà con có ăn cà rem thì không phải ăn mấy cái thứ này đâu. Trời ơi, mà bây giờ con thấy cái cà rem này con mừng như má con tới thăm vui. Bỏ đói bỏ khát một thời gian đó, vì vô chùa là đâu có được cái kiểu mà ngày xưa ưng ăn cái gì thì ăn, mà có tiền thì tha hồ mà ăn, ăn ăn riết, ăn đồ sang rồi riết cái mấy cái đồ này nó sàn đi, nó không còn sang nữa, ăn lên, ăn lên rồi vô đây cái bị cúp ngang, sang cũng có mà sàn cũng không luôn. Rồi được phát cái cà rem mà mừng thôi liếm thấy thương vậy đó. Đó còn một chút ngũ dục, ngũ dục con xin Như Lai cho phép được liếm lại, đó là liếm cái cà rem. Đôi khi tôi cũng thấy chị em thấy thương chút xíu vậy, nó buồn vui lắc nhắc nhưng mà nó vẫn thấy được là dấu hiệu của cái gì, cái nghiệp đó, nó ló đuôi ra. Bởi vậy rồi mình cũng chưa xong là chúng ta mới thấy cái khổ là do mình thôi, chứ cũng không phải bên ngoài đâu. Hả, còn nghiệp là còn khổ. Thôi thì chúng ta phải nhắm được cái chỗ đó rồi thì cứ lo đẻo gọt những cái cù cặn buồn vui bên trong, biết nó là nghiệp chút xíu thôi. Ta gọi là sao, vui thoáng buồn qua, đó là cái vui buồn của người tu chút xíu vậy thôi. Tôi cũng thường chia sẻ với đại chúng ở đây như vậy, biết rằng mình chưa phải là thánh tăng, nhưng mà có khi có phiền não gì một chút xíu thôi nha. Còn phiền não mà đùng đùng lên mà muốn nổi điên lên đó là cái này dở lắm, dở lắm. Dĩ nhiên là phải gặp chuyện vui buồn, nhưng mà chút xíu vậy thôi, đâu có gì đâu mà dữ vậy. Mà cái đạo nghiệp của chúng ta nó thể hiện ở cái chỗ gặp chuyện mình làm cái gì đây. Mình tu là tu ngay cái chỗ mà mình gặp cái chuyện mà mình không như ý nè. Chứ còn mà có như ý hết thì đâu có gì để mà tu hành. Như ý hết thì chúng ta đã xong rồi. Do không như ý mới tu. Tu ở ngay cái chỗ bất như ý mà mới nói là phiền não tức bồ đề. Vì vậy mà khi tu hành thì chúng ta cũng nên cố gắng theo lời Phật tổ dạy, tránh bớt các cái duyên để cho cái tâm của chúng ta nó tịnh lặng lại bớt, nó nhẹ nhàng bớt, không thôi nó cứ kéo chúng ta đi. Đến năm 93 tuổi sư không bệnh, ngồi kiết già viên tịch, ghê chưa? Đó là một vị sư ni pháp điện chùa Cảnh Phước, sư quê ở Đơn Dương, xuất gia lúc còn bé, là đệ tử sư ni Huệ chùa Cảnh Phước. Sư tấn tình trung cẩn, nói năng thanh nhã, động tác hợp luật, áo thô cơm hãnh. Danh tiếng sư đồn đến kinh thành, thích sử Dương Châu là Lan Nha rất sùng mộ, trọng kính. Về sau sư theo học thiền quán với thiền sư Cương Lương Gia Xá, tu hành đến chỗ Tinh Mật, tức là vị này là ở Tây Vực. Mỗi khi cùng chúng tọa thiền, sư nhập định quên cả động tịnh. Mãn giờ chúng xả đi tứ tán, chỉ riêng sư ngồi như người chết. Gina thấy lạ, đi báo tin cho cả chúng hay, đến xem. Đến mấy giờ sau sư mới tự động xả thiền, toàn chúng đều quý kính sự tu hành đắc lực của sư. Niên hiệu Đại Ninh thứ 7, 453 dương lịch, nhà Nam Tống. Sư thị tịch thọ hơn 60 tuổi, là cũng một vị mà tu tinh chuyên nghiêm cẩn và được sanh tử tự tại. Ở đây sử viết quá tắc, chỉ nói là thiền quán với chư sư rồi tu đến chỗ Tinh Mật. Thì có những điểm mà mình thấy chung chung là vị nào cũng được như vậy, tức là phải làm sao phải là một cái đời sống mà thiểu dục tri túc, và cái công phu thì cần phải tinh chuyên. Để chi? Để cho tất cả những cái tạp niệm nó không có xen vào. Chúng ta vì những cái niệm tạp mà nó xen vào cho nên chúng ta bị lơi lỏng và chúng ta mất đi cái khả năng nhận diện lại chính mình. Thưa với đại chúng, Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và chúng ta đang sống với Phật tánh, nhưng mà chúng ta không nhận được là tại vì sao? Là tại vì các cái niệm tạp nó xen vào trong đó, nó phủ lấp, nó che đi, cho nên chúng ta không nhận được. Và muốn hiển lộ cái đó thì chẳng cần ném cái niệm tạp ra ngoài. Cho nên tu là không có thu vô, mà chỉ có làm sao? Chỉ có xả ra, buông ra. Vì vậy người tu người ta đâu cho có tài sản. Đức Phật thị hiện sinh ra ở dưới gốc cây, rồi sao? Tu ở dưới gốc cây, thành đạo ở dưới gốc cây, hóa đạo ở dưới gốc cây, và cuối cùng nhập niết bàn ở dưới gốc cây, để cho chúng ta thấy rằng một người tu là không có sở hữu bất cứ một cái gì cả. Và chúng ta thấy Ngài cũng chọn một cái đời sống ở xứ Ấn Độ, mà tôi nghĩ đi du phương khất thực là thật sự là khắc nghiệt đó nha. Tôi chưa có đi nhưng mà tôi nghe người ta nói, 10 người nói hết 10, khi nóng thì nóng lắm mà khi lạnh thì lạnh lắm. Và không biết sao mà cái chỗ Phật á, hồi thời Phật có nghèo không mà sao bây giờ nó nghèo tới như vậy. Cho nên là Đức Phật đã thị hiện một cái đời sống không có cái tài sản, để cho chúng ta thấy muốn an lạc giải thoát thì bớt tài sản. Cũng có khi là quý vị bây giờ có tiền, dĩ nhiên là tiền mình làm thôi, tiền mình làm thì nó có, nhưng mà nó có mà mình đừng có kẹt nó. Có thì mình sao, mình chia sẻ với cộng đồng. Dòng tiền nó cũng giống như dòng nước vậy, thưa đại chúng. Nước mà nó trôi chảy thì dòng nước nó rất là sạch, nó rất là sạch. Còn nước mà tù động thì sao? Là nước chết. Có cái biển gì đó người ta gọi là biển chết. Tôi nghe nói cái biển đó là nhảy vô đó là chết. Chắc vậy nên gọi là biển chết. Vì nước đó là sao? Nước động. Nên không ai dám tới gần. Tới gần thôi là đã là muốn chết. Mà đụng tới nó là chết. Bởi vì nó là nước động. Tiền mà nó không ra được gọi là tiền chết. Thì đúng rồi, nó nằm yên hoài trong tủ thì nó chết chứ gì đó. Cho nên tiền mà có mà muốn cho nó sạch á, muốn cho nó sạch mà nó có một cách trôi chảy thì nó phải chạy. Nó chạy mà nhớ nó chạy cho đúng, đừng chạy bậy nha. Nó chạy vô sòng bài rồi. Nó tại sư biểu con tiền phải chạy cho nên con nướng nó trong sòng bài. Tiền nó không phải sạch đó. Nó phải chạy cho tốt. Cho nên đó, chúng ta có phước chúng ta làm được việc dễ có tiền. Làm có tiền cũng hợp phước đó. Có nhiều người cũng làm mà không có đồng xu nào, càng làm càng sạch sẽ, càng làm càng bị thất bại, không có tiền. Còn quý vị nào làm có tiền thì quý vị đó sẽ chia sẻ với cộng đồng. Rất nhiều hình thức mà chúng ta chia sẻ. Nhưng mà Đạo Phật rất là hay, chia sẻ tiền không chưa có cứu cánh đâu. Cho nên Phật nói phải dạy cho người ta mở cái tâm ra mới được. Vì vậy mà thí pháp đó, phước nó nhiều lắm. Bố thí pháp phước nhiều hơn bố thí tiền. Nhưng mà muốn bố thí pháp thì phải có pháp mới bố được. Mà pháp đây không phải là học xong đâu. Ở trong kinh khuyến thỉnh của A Hàm đó, Phật nói có hai cái việc khó trên đời này. Việc thứ nhất là khó thuyết pháp, việc thứ hai là khó nghe pháp. Ta phải học một lượt hai việc. Và bổn phận của một người đệ tử xuất gia Đức Phật là phải thuyết pháp. Mà muốn trước khi muốn thuyết pháp thì phải ngộ pháp, nhận pháp, học pháp, rồi tu cái pháp của Phật dạy. Chứ mà mình nói thôi mình không làm thì không ai nghe nổi hết. Cho nên chúng ta phải học, học xong chúng ta ứng dụng tu hành. Ứng dụng tu hành là chúng ta chia sẻ. Thì đó là bổn phận của những người con Phật. Và người thuyết pháp không phải là người tu sĩ đâu. Song hành với người tu sĩ là người cư sĩ cũng phải biết thuyết pháp, thuyết bằng lời và thuyết bằng chính cuộc sống của mình, thuyết bằng thân giáo và thuyết bằng khẩu giáo của mình. Cho nên cái mà nghe pháp cũng phải biết, cũng phải học, lắng nghe, nghe trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh thức. Và quý quý cô xuất gia cũng như là tại gia biết rằng nếu mà không có Phật pháp thì ngày nay chúng sanh sẽ tao loạn, không có được như thế này. Cho nên cái giá trị của Phật pháp rất là lớn. Nhiệm màu là nhờ chúng ta học tập rồi chúng ta chuyển hóa và chúng ta chia sẻ với nhau. Thay vì người ta mê ở trong một cái không đáng mà nhờ học Phật pháp người ta buông bỏ, người ta trở thành tỉnh thức và người ta hết khổ. Thì đây là kết quả của cái tam bảo. Tam bảo hiện ở đời: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Cho nên chúng ta ở đây rất là có phước. Mỗi một người ngồi đây là vừa thuyết pháp vừa nghe pháp. Thuyết bằng gì? Bằng thân giáo. Cả một ngày hôm nay chưa đi về chùa tu tập để chi? Để cho có cái điểm tựa cho Phật tử tu tập. Vậy quý vị là những người đang thuyết pháp. Quý Phật tử mỗi lần mà về khóa tu chưa đi, quý Phật tử rất là quý. Và đại chúng thấy nội một ngày hôm nay không 4-5 cái đám xin cúng dường là tại vì chưa đi tu tập. Ta lựa cái ngày chưa đi ta cúng à, tại người ta nói là có phước. Quý cô thấy rõ không? Thành thử ra độ người bằng cách gì? Ráng tu, nhờ mình tu. Cho nên là Phật tử, và không chỉ số Phật tử này mà những người chưa đến chùa được, người ta cũng nghe cái ảnh hưởng này thông qua những cái phương tiện thông tin đại chúng. Và cái đó là cái phước ban rải rất là nhiều. Cho nên trong đạo Phật không có gì mà quý bằng cái sự tu tập. Để từ cái sự tu tập đó chúng ta mở mang được cái trí tuệ, rồi chúng ta tự lợi mình và lợi được nhiều người. Ở đây là gương hạnh của các vị thiền sư, tất cả đều do công phu tu hành. Ở bên ni tôi không nghe cái hành trạng của thuyết pháp như là thiền sư Tăng, như là thiền sư Trung Hoa đó. Sử thiền sư Trung Hoa, hòa thượng lược dịch thôi mà 3 cuốn, 1, 2, 3 như thế này nè. Mà trong khi đó sử thiền sư vừa Trung Hoa, vừa Ấn Độ, vừa Việt Nam, nó có nhiêu đây nè. Mà bên ni của chúng ta đó, nó không có cái hành trạng. Là bởi vì sao? Chúng ta cũng tự ti, mặc cảm, chúng ta không nỗ lực. Rồi chúng ta tu rồi chúng ta cũng không có đủ cái năng lực để viết nên những cái lời mà để lại cho người sau. Bây giờ chưa đi đây tu đi rồi cái là gì? Viết lại cái kinh nghiệm tu hành. Thầy hồi đó năm mấy tuổi thầy bị sám hối quỳ hương vì cái tội gì đó, rồi năm mấy tuổi bị quỳ hương vì cái tội gì đó, cho tới gần già thầy mới hết quỳ hương. Thế ra là mình tu rồi mình chia sẻ với cộng đồng. Thế ra mình không có cái điều này, là sao có? Trong khi bên Tăng người ta có, số lượng bên Tăng vẫn nhiều hơn, người ta hoằng pháp nhiều, rồi người ta độ chúng sinh nhiều, rồi người ta viết lại kinh điển cũng nhiều. Còn chúng ta cứ làm sao? Tự khinh nhi thối khuất. Thay vì là bất ưng tự khinh nhi thối khuất thì ta tự khinh nhi thối khuất. Thiền sư đi làm gì không có? Có mà không ai viết lại. Viết thì viết rất là sơ sài, viết đi kiếm nói mà không ra chữ nào để nói, thành thử kiếm chuyện khác nói. Chứ trong này không có cái hành trạng gì mà để nói. Là vì không chịu. Tối ngày cứ lủi thủi làm cái chuyện mà cho rằng cái chuyện này mới là chuyện của mình. Là sao? Vô bếp nấu ăn kiếm cái này cái kia. Thì nấu ăn thì cứ nấu ăn, nhưng mà cái đó không phải là định hướng của chúng ta. Phải thấy rõ định hướng của chúng ta là sao? Là phải ra khỏi cái thân phận của một chúng sinh điên đảo, phiền não. Chúng ta tu tập được, chúng ta truyền cái năng lực này, truyền cái niềm vui này đến cho cộng đồng, rồi chúng ta chia sẻ lại. Thì dĩ nhiên là người nữ nhiều lắm, người nữ đi tu đông lắm. Ở đạo tràng hiện nay đang ngồi đây, vừa là Phật tử vừa chư ni là 500 người, mà có 45 người nam đại diện, rất là hiếm hoi trong số nam nhân mà đến đây tu. Còn lại bao nhiêu đây? Vậy mà nửa nữ lục sẽ nằm ở phía bên kia. Nữ lục mà nếu có sẽ nằm bên Tăng, nó nằm bên Nam mà nó không nằm bên Ni. Là vì sao? Là vì chúng ta không thể hiện được. Chứ ai cấm? Bây giờ ai cấm mình tu? Quý vị nghĩ có đúng không nè? Ai cấm mình tu? Ai cấm mình chia sẻ với cộng đồng mà sau rồi nó không có? Đã. Nó thấy rõ ràng đó là tại vì chúng ta tự mình cứ đi vào cái vết cũ, cứ đi vào cái vết cũ và cái mình than khổ, rồi cái mình nói một cái câu nó rất là xa vời, kiếp sau xin nguyện làm nam, xa quá hả, thôi đi. Bây giờ mình làm luôn đại, mình làm nam, nam trong cái gì, trong cái tâm của mình. Mình không có nguyện chi kiếp sau. Nếu mà bên nam họ có những cái phước của họ, thì bây giờ mình xin được học những cái phước đó để mình cũng có phước. Giờ họ có mạnh mẽ, rộng rãi, mình học cái nào tốt thì mình học cứ thấy cái gì tốt là lượm, cái gì xấu bỏ ra, thưa phải không? Thì bây giờ đâu có cần phải kiếp sau, ngay kiếp này là chúng ta tự mình có một cái niềm tin. Tôi nghĩ rằng là khi mà mình có một cái niềm tin vậy mình tu được lắm á. Tu được mình thấy nó cũng vui á, mà mình thấy cũng không có lỗ lắm đâu, cũng không có thiệt thòi lắm đâu. Và cái câu mà bỉ ký trượng phu ngã dịch dĩ bất ưng tự khinh nhi thối phức, không có phải là biểu mình là lái phi cơ lên trời giống như mấy phi công nam, mà chỉ yêu cầu mình là mình có Phật tánh thì phải làm sao mà nhận cho được Phật tánh, chỉ xin vậy thôi, chứ không phải nói là bên nam làm được là mình làm mấy cái chuyện của bên nam như cái leo lên cột điện để mà sửa điện, hoặc là phải lái phi cơ, hoặc là phải cầm cái gì nặng nề khuân vác như nam, mà chỉ xin nhận cho ra được cái ý chí của trượng phu ở trong thân của một chúng sinh là yếu đuối, nhưng mà nó có được cái Phật chất, thì chúng ta xin nhận cái chỗ đó đó, để cho chúng ta chuyển đổi ngay ở trong đời này, vượt qua những cái thường tình khuyết điểm của mình. Những khuyết điểm mình là những cái bị chê đó, Phật chê người nữ yếu đuối nè, người nữ yếu đuối là số 1 đó. Yếu đuối thì nó yếu nhiều mặt lắm, mặt nào nó cũng yếu. Bây giờ Ngài A Nan hỏi Phật á, như vậy thì người nữ tu thành Phật không? Phật nói sao? Thành chứ. Một câu đó đủ rồi, đủ an ủi mình lắm rồi. Con yếu đuối nhưng mà con nguyện là mấy cái nào mà con làm không được á, thì con cũng không có đòi làm mấy cái đó. Con chỉ xin là con làm cái việc yếu mà lòng con nhận ra được, là con có được cái duyên tỉnh thức để giác ngộ là đủ rồi, con cũng không có cần đòi hỏi phải mạnh khỏe cái gì khác, chỉ xin đừng có tự mình cứ quên đi cái Phật tánh của mình rồi chạy theo cái hình thức bên ngoài của đối đại, của cái yếu mạnh theo cái hình thức bên ngoài, thì nhất định là ngay trong đời này chúng ta đúng là con cháu của các vị thiền sư đi này. Để chúng thấy hai vị chúng ta vừa đọc đó, người nào cũng không bệnh mà tịch, tự động ngồi thiền rồi tịch. Thì tôi mong là trong hội chúng này phải ai đó ráng ngồi thiền rồi tịch, đặng tôi viết được mấy dòng để lại cho đời sau. Vào cái năm Ất Mùi, ngày 28 tháng 3 năm Ất Mùi, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni, có một ni cô và một Phật tử an nhiên thị tịch trong cái nụ cười, chứ không phải là trong sự sợ hãi, thì bảo đảm từ đó về sau là chúng ta không có còn bị chê cười nữa. Đó là chúng ta học xong hai vị thiền sư ni này. Như vậy thì chúng ta cũng đã rồi một ngày tu tập rất tốt. Kính mong chư ni cũng như toàn thể quý Phật tử luôn luôn được tứ đại điều hòa và giữ gìn nhân duyên tu tập cho thật tốt, không chỉ một ngày mà suốt một đời luôn tu tập tốt, không chỉ một đời mà suốt nhiều đời tu tập cho thật tốt để thành tựu viên mãn giác ngộ giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin mời hội chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, Phật đó